Một phụng vụ lời Chúa ngày Chủ nhật hôm nay.
Phải ăn uống mới có thể sống còn. Nhưng con người lại không ăn uống như thú vật, bởi lẽ cái ăn cái uống của con người có một ý nghĩa tượng trưng cao độ. Nói cách khác, con người không chỉ ăn uống để sống, mà còn để biểu lộ những giá trị nhân bản làm nên cuộc sống của người. Thức ăn đã đành, mà cách ăn uống cũng là một trong những yếu tố nền tảng của mọi nền văn hóa. Tự chung, con người không chỉ ăn để ăn, mà còn để chia vui sẻ buồn với nhau. Qua bữa tiệc, có người chia sẻ cho nhau niềm vui với đôi tân hôn hay của một em bé mới sinh. Qua bữa ăn, tình bạn được củng cố, các mối giao hảo được thắt chặt, quan hệ làm việc được thiết lập. Phụng vụ lời Chúa trong ngày Chủ nhật thứ 18 thường niên năm A hôm nay cũng muốn mượn ý nghĩa tượng trưng của bữa ăn để mời gọi chúng ta đi vào tương quan mật thiết với Thiên Chúa. Đoạn sách trích từ sách tiên tri Isaiah trình bày cho chúng ta một Thiên Chúa dưới dung mạo của một người đãi tiệc, với giọng điệu của một người bán hàng rong giữa phố chợ ở Đông Phương. Thiên Chúa mời gọi con người thưởng thức các món ăn Ngài đã dọn ra một cách nhân không. Trước hết là nước. Nước là biểu tượng của sự sống của Chúa Thánh Thần và của tự do mà Thiên Chúa ban cho những kẻ đang sống cảnh lưu đày. Họ sẽ tìm gặp lại nguồn nước hằng sống trong đền thờ Jerusalem. Rượu và sữa là hai dấu chỉ của sự phong phú của đất hứa, do đó của chúc lành và niềm vui mà Chúa ban cho con người. Bánh là nhu yếu phẩm của cuộc sống của người. Nói chung, qua đoạn sách thánh, tiên tri Isaiah loan báo rằng tất cả mọi chờ đợi của con người đều sẽ được tình yêu của Thiên Chúa thỏa mãn. Chúng ta hãy lắng nghe lời hứa của Chúa qua miệng của vị tiên tri trong sách Isaiah đoạn 55, từ câu 1 đến câu 3. Đây Chúa phán, hỡi tất cả những ai khát nước, hãy đến uống nước. Hỡi những kẻ không tiền bạc, hãy đến mua lúa mà ăn. Hãy đến mà mua rượu và sữa, không cần trả tiền, không cần đổi chác gì. Tại sao các ngươi không dùng tiền mà mua bánh? Sao không dùng tiền lương mà mua đồ nuôi thân? Vậy, hãy lắng nghe. Hãy đến ăn đồ bổ và các ngươi sẽ được thưởng thức món ăn mỹ vị. Hãy lắng tai và đến cùng ta. Hãy nghe thì các ngươi sẽ được sống. Ta sẽ ký kết với các ngươi một giao ước vĩnh cửu. Đó là những hồng ân đã hứa cho David. Chỉ của sự hiệp nhất. Bữa ăn nói lên sự chia sẻ và hiệp thông. Bữa tiệc mà tiên tri Isaiah loan báo trong bài đọc thứ nhất đã được thực hiện trong hy tế thập giá, được Chúa Giêsu tái diễn trong bí tích thánh thể. Qua cái chế trên thập giá và qua bí tích thánh thể, Chúa Giêsu đã thực sự liên kết mọi người nên một với Ngài và nên một với nhau. Sự kết hiệp thâm sâu ấy đến độ ngoại trừ ý muốn tự do của con người, không một sức mạnh nào trên trần gian này có thể tách biệt được. Đó là điều mà Thánh Phaolô muốn nói với chúng ta trong bài đọc thứ hai hôm nay. Chúng ta hãy cùng lắng nghe lời Thánh Phaolô trong thư gửi cho giáo đoàn Roma, đoạn 8, câu 35, và từ câu 37 đến câu 39. Anh em thân mến, ai sẽ tách biệt chúng ta khỏi lòng yêu mến của Đức Kitô được? Hay là gian truân buồn sầu đói khát trần truồng nguy hiểm bắt bớ gươm giáo sao? nhưng chúng ta vượt thắng được trong tất cả những sự ấy, vì Đấng đã yêu thương chúng ta. Tôi chắc chắn rằng, dù sự chết hay sự sống, dù thiên thần hay các bậc quyền quý, tài sức, dù những sự hiện tại hay tương lai, hoặc sức mạnh, dù cao hay sâu, dù tạo vật nào khác, cũng không thể tách biệt chúng ta ra khỏi lòng yêu mến của Thiên Chúa trong Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta.
Ai có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Đức Kitô? Phải chăng là giang chôn không khổ đói danh hiệp người bắt mơ gương sao? Trong mọi thứ thách ấy, chúng ta toàn thắng nhờ Đấng đã yêu mến chúng ta. Đúng thế, tôi tin là tin chắc rằng sự chết hay là sự sống, thiên thần hay ma vương quý hùng, hiện tại hay tương lai, hay bất cứ sức mạnh nào, chiều cao hay vực thẳm, hay bất cứ một loài thù tạo nào, không có gì tách biệt Chúa ra khỏi tình yêu Thiên Chúa. Trong Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Chúng ta ra khỏi tình yêu của Đức Kitô. Phải chăng là giang chôn không khổ đói danh hiền người bắt bờ gương sao? Trong mọi thử thách ấy, chúng ta toàn thắng nhờ Đấng đã yêu mến chúng ta. Đúng thế, là tin chắc rằng dù là sự chết hay là sự sống, thiên thần hay ma vương quý hùng, hiện tại hay tương lai, hay bất cứ sức mạnh nào, chiều cao hay vực thẳm, hay bất cứ một loài thù tạo không có gì tách biệt chúng ta ra khỏi tình yêu Thiên Chúa. Trong Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta.
Ý nghĩa tượng trưng của thức ăn và bữa ăn đã đạt đến tuyệt đỉnh trong bài tường thuật của Thánh Matthew về phép lạ Chúa Giêsu nhân bánh và cá ra nhiều, được chuẩn bị bằng cuộc đối thoại với các môn đệ. Qua đó Chúa Giêsu muốn làm nổi bật quà tặng nhân không mà Ngài sẽ ban. Hành động nhân bánh và cá ra nhiều của Chúa Giêsu được Thánh Matthew mô tả và cho đi kèm với những cử chỉ tiêu biểu trong bữa tiệc ly, trong đó Chúa Giêsu cũng ngước mắt lên trời đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các môn đệ. Dưới cái nhìn của Thánh Matthew, phép lạ nhân bánh và cá ra nhiều trong hoang địa là một báo trước về tiệc thánh thể. Việc các môn đệ phân phối thức ăn, tính cách dư đầy của thức ăn, tất cả đều gợi lên thừa tác vụ thánh thể trong giáo hội ngày nay. Từ nay, qua bí tích thánh thể, sự thông hiệp giữa Thiên Chúa và con người đã nên trọn vẹn. Chính với ý thức ấy mà chúng ta phải lắng nghe bài tường thuật về phép lạ nhân bánh và cá ra nhiều được ghi lại trong Tin Mừng theo Thánh Matthew đoạn 14 từ câu 13 đến câu 21. Khi ấy Chúa Giêsu nghe tin ông Gioan tẩy giả đã chết thì Ngài rời bỏ nơi đó, xuống thuyền đi đến nơi hoang địa vắng vẻ. Dân chúng nghe biết thì từ các thành phố đi bộ theo Ngài. Ra khỏi thuyền, Chúa Giêsu thấy dân chúng đông đảo thì thương xót họ và chữa những người bệnh tật trong họ. Chiều đến, các môn đệ đến gần thưa Chúa Giêsu rằng: "Đây là nơi hoang địa mà giờ đã chiều rồi, xin Thầy giải tán dân chúng để họ vào các làng mạc mà mua thức ăn." Nhưng Chúa Giêsu nói với các ông rằng: "Họ chẳng cần phải đi, các con hãy cho họ ăn." Các ông thưa lại rằng: "Ở đây chúng con chỉ có 5 chiếc bánh và 2 con cá. Người bảo các ông rằng: "Hãy đem lại cho Thầy." Khi Chúa Giêsu truyền cho dân chúng ngồi trên cỏ, Ngài cầm lấy 5 chiếc bánh và 2 con cá, ngước mắt lên trời, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các môn đệ. Các ông này phân phát cho dân chúng. Mọi người đều ăn no nê, và người ta thu lượm được 12 thúng đầy những miếng bánh vụn. Số người ăn là 5,000 người đàn ông, không kể đàn bà và trẻ con. Thưa quý vị, các bạn thân mến, người Việt Nam chúng ta thường nói rượu ngon thì phải có bạn hiền. Nói chung, con người không chỉ ăn uống để nuôi sống thân xác, mà còn để bổ dưỡng tâm hồn. Tiệc tùng luôn có mục đích thắt chặt tình thân hữu và yêu thương giữa những người đồng bạn. Chính vì thế mà toàn bộ lịch sử nhân loại trong tương quan với Thiên Chúa có thể được tóm lược trong 3 bữa tiệc trải dài trong lịch sử ơn cứu rỗi. Có thể nói, bữa tiệc đầu tiên chính là giai đoạn 40 năm qua đó dân Israel lang thang trong sa mạc và được Thiên Chúa nuôi sống bằng manna bởi trời. Bữa tiệc thứ 3 chính là bữa tiệc cuối cùng của Chúa Giêsu, qua đó Ngài thiết lập bí tích thánh thể để nuôi sống nhân loại từ 2,000 năm qua và cho đến ngày tận thế. Giữa 2 bữa tiệc ấy là phép lạ nhân bánh và cá ra nhiều, được ghi lại trong tin mừng hôm nay. Phép lạ này gợi lại phép lạ bánh manna trong sa mạc và tiên báo phép thánh thể. Đây là chìa khóa để chúng ta thấy trước những gì đang diễn ra cho chúng ta trong giáo hội ngày nay. Về phép lạ nuôi sống đám đông, tin mừng theo Thánh Marco giải thích tại sao Thánh Matthew tác giả đoạn tin mừng hôm nay có thể viết rằng: "Khi thấy đám đông, Chúa Giêsu động lòng thương xót." Thánh Marco thì ghi lại chính xác cảm xúc của Chúa Giêsu: "Thầy thương xót đám đông vì họ không có gì để ăn. Nếu Thầy để họ ra về bụng đói, họ sẽ té ngã dọc đường vì nhiều người trong họ phải đi đường xa." Với những lời thúc ra từ miệng Chúa Giêsu, chúng ta có thể thấy được phép lạ nuôi sống dân chúng cũng áp dụng cho chính chúng ta trong giây phút này đây. Cũng như đám đông sẽ được Chúa Giêsu cho ăn no nê, chúng ta cũng đang đói khát. Chúng ta không thể tự mình tìm ra lương thực cần thiết cho cuộc sống của chúng ta. Chúng ta là những người đang lữ hành. Con đường phía trước còn xa. Chúng ta chính là những người mà Chúa Giêsu đã nói đến, ta thương xót đám đông. Chúng ta là những kẻ phải lao nhọc vất vả cùng với Chúa Giêsu, và chúng ta cũng đói khát nữa cho đến khi Ngài xót thương chúng ta và ban sức mạnh cho chúng ta. Cũng như đám đông trong tin mừng, chúng ta cần phải lắng nghe lời Chúa và để cho lời Chúa thực sự thấm nhập vào chúng ta qua phép lạ của ơn Chúa và trở thành sức mạnh cho cuộc sống chúng ta và ánh sáng cho tâm hồn chúng ta. Điều xảy ra trong tin mừng hôm nay cũng được Chúa muốn lặp lại hôm nay, giờ phút này đây và ngay ở nơi đây. Nếu các tác giả tin mừng xem phép lạ nhân bánh và cá ra nhiều như một báo trước về bữa tiệc cuối cùng của Chúa Giêsu, trong đó Ngài thiết lập phép thánh thể để nuôi sống nhân loại, thì chúng ta cũng có thể đọc được trong phép lạ này điều đang xảy ra trong cuộc sống của chúng ta. Chúa Giêsu đang hiện diện giữa chúng ta. Ngài dâng lời chúc tụng và tạ ơn Chúa Cha vì cuộc sống của chúng ta, vì định mệnh của chúng ta. Ngài dâng tất cả chúng ta lên Chúa Cha. Nếu chúng ta tiến tới bàn tiệc của Chúa với đức tin, chúng ta cũng sẽ giống như đám đông trong tin mừng hôm nay. họ đã được ăn no nê và thỏa mãn. Càng khao khát được dự tiệc vĩnh cửu với Chúa, chúng ta càng được no nê để không phải té ngã dọc đường. Cho dẫu chúng ta có đến từ một nơi xa xôi và con đường chúng ta đi còn dài. Bánh là chính Chúa Giêsu và được Ngài trao ban làm lương thực cho cuộc sống vĩnh cửu của chúng ta. Bánh ấy có sức mang lại sức mạnh để chúng ta tiến về cuộc sống vĩnh cửu. Qua bánh ấy, chúng ta có thể thấy được điều đã diễn ra trong tin mừng. Mọi người quay quần xung quanh các tông đồ. Họ nhận ra nhau như những người lữ hành được liên kết trong cùng một con đường, một hướng đi, một cùng đích. Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con luôn biết nhận ra rằng chỉ có Chúa mới có thể thỏa mãn nỗi khao khát khôn nguôi trong tâm hồn chúng con. Xin hướng dẫn chúng con trên con đường lữ thứ trần gian, vì chỉ có Chúa mới là đường, là sự thật và là sự sống của chúng con.
Chẳng tan bao.